Bài Trích Sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm Chúa hiện ra cùng Sa-lô-môn trong giấc mộng và phán rằng: Ngươi muốn gì thì hãy xin, ta sẽ ban cho ngươi. Sa-lô-môn thưa: Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tới Chúa cai trị kế vị David, thân phụ tôi. Nhưng tôi chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tới Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tới Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa và phân biệt lành dữ. Vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này? Điều Sa-lô-môn kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Sa-lô-môn rằng: Vì ngươi đã xin điều đó mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nội trước ngươi không có ai giống như ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, tôi xưng thực kỳ phần của tôi và tuân giữ những lời ban dạy của Ngài. Đối với tôi, luật pháp do miệng Chúa đang chuộng hơn vàng bạc, châu bao muôn ngàn.
Lạy Chúa, tôi yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Xin Chúa tỏ lòng thương hầu ủy lao tôi, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa. Nguyện Chúa xót thương cho tôi được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của tôi.
Lạy Chúa, tôi yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Bởi thế nên tôi yêu quý chi thi Ngài hơn vàng và hơn cả vàng ròng tinh khiết. Bởi thế nên tôi tự chọn tất cả huân lệnh của Ngài. Hết thảy đường lối gian tà tôi đều ghét bỏ.
Lạy Chúa, tôi yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huân, bởi thế linh hồn tôi vẫn tuân theo. Sự mặc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm.
Lạy Chúa, tôi yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì người giúp họ được sự lành. Họ là những người theo dự định của Chúa được kêu gọi nên thánh. Vì chưng những kẻ Chúa đã biết trước thì người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh con người để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Nhưng những ai người đã tiền định thì người cũng kêu gọi họ, và những ai người đã kêu gọi thì người cho họ được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia. Lời Chúa tồn tại muôn đời. Đó là lời tin mừng đã rao giảng cho anh em. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng rằng, nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa rằng, có. Người liền bảo họ, bởi thế, những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia hay lợi dụng những cái mới cũ trong kho mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật 17 thường niên năm A mà chúng ta vừa nghe, đưa ra những hình ảnh rõ ràng, cụ thể và muốn chúng ta suy niệm để rút ra những bài học rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Trước hết, đó là bài học lựa chọn sự khôn ngoan. Bài đọc 1 trích sách Các Vua quyển thứ nhất cho chúng ta thấy điều đó. Vua Salomon nổi tiếng là một vị vua khôn ngoan và sáng suốt. Ông đã xử những vụ án rất khó khăn một cách khéo léo, không khác gì bao công. Bà Hoàng hậu Saba ở mãi tận phương Nam cũng phải đến nghe sự khôn ngoan của ông. Nhưng khôn ngoan nhất là khi được Chúa cho chọn lựa, ông đã không xin được trường thọ hay được giàu sang của cải, mà chỉ xin được ơn khôn ngoan. Lời cầu xin của ông rất đẹp lòng Chúa, nên Chúa đã khen ngợi và ban cho ông mọi điều mong muốn. Không những có ơn khôn ngoan, mà có cả sự giàu sang nữa. Chúa muốn chúng ta bắt chước vua Salomon, biết xin ơn khôn ngoan và biết khôn ngoan trong những lựa chọn, nhất là biết khôn ngoan lựa chọn nước trời, như những người trong bài tin mừng hôm nay nhắc đến. Bài học thứ hai, đó là tìm kiếm nước trời. Nước trời, hay chính Thiên Chúa, đó là hạnh phúc vĩnh cửu, là cùng đích của con người. Nước trời có sẵn đó. Tuy nhiên, nước trời không phải ai cũng gặp thấy rõ ràng, nhưng phải bôn ba vất vả tìm kiếm. Và không phải gặp thấy là có ngay được nước trời, nhưng phải mau lẹ và dứt khoát đánh đổi tất cả để chiếm lấy cho bằng được. Qua các dụ ngôn, Chúa Giêsu muốn nhắn bảo với nhân loại rằng, không gì sánh được với giá trị của nước trời, nó đáng vạn lần lớn hơn những gì người ta có. Nếu phải đánh đổi để chiếm được nước trời, cũng không đáng cho người ta phân vân hay lo buồn, vì đó là một nguồn lợi vô cùng to lớn, nguồn lợi làm nên nỗi vui mừng hân hoan, khiến ở trong bài tin mừng nói rằng, anh ta đã vui mừng đi bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng đó. Những người trong dụ ngôn của bài tin mừng hôm nay đã thao thức đi tìm kho báu hay viên ngọc quý. Sự thao thức đó tìm thấy trong thái độ bôn ba đó đây, đào bới khắp nơi. Sự thao thức đó cũng tìm thấy ở trong việc ra khơi thả lưới. vất vả chài lưới, rồi còn phải ngồi lựa chọn. Dù vất vả, nhưng họ quyết tâm tìm cho ra nước trời. Họ khôn ngoan vì biết phân định. Đời sống đem đến cho chúng ta đủ loại một giá trị thật và giả lẫn lộn nhau, như chiếc lưới bắt đủ mọi thứ tôm cá. Giữa những giá trị ấy, ta phải biết phân định, biết lựa chọn những giá trị cao quý, tốt đẹp, biết chọn cá tốt, vứt bỏ cá xấu. Biết giá trị của viên ngọc, dù nó còn đang nằm giữa khối đá xù xì dơ bẩn. Biết giá trị của kho tàng, dù nó còn đang bị chôn giấu dưới lòng đất sâu. Biết giá trị của nước trời, dù nước trời chưa tỏ hiện rõ ràng trên trần gian này. Nhưng khi đã biết rồi, thì dám dấn thân theo đuổi đến cùng, dấn thân trọn vẹn và dứt khoát, bán tất cả những gì mình có để đổi lấy kho tàng hay mua được viên ngọc quý. Dấn thân như thế là thái độ của tình yêu, của sự say mê, của sự khao khát mãnh liệt. Đó chính là thái độ phải có khi đi tìm nước trời. Cuối cùng, bài học thứ ba, đó là ý thức giá trị con người của chúng ta vô cùng cao quý. Mọi người và từng người chúng ta đã được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Chính vì lý do này mà mỗi người chúng ta đã trở nên một viên ngọc quý của Thiên Chúa, và là viên ngọc quý của mỗi người, của mọi người chúng ta cho nhau. Thiên Chúa đã là một thương gia đi tìm chúng ta trước. Ngài đã đánh đổi tất cả, ngay chính con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô để cứu chuộc chúng ta. Vì thế, đời sống của chúng ta có một giá trị vô cùng, vì nó đã được mua chuộc bằng giá máu của con Thiên Chúa. Chúng ta là viên ngọc quý của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn chúng ta hãy sống xứng đáng là con cái của Ngài, luôn chiếu tỏ ánh sáng đức tin chói ngời và vững mạnh giữa trần gian. Là viên ngọc quý của nhau và cho nhau, Thiên Chúa muốn chúng ta sống quảng đại, yêu thương nhau, biết tôn trọng phẩm giá của nhau, vì tất cả chúng ta đều là anh em với nhau. Và hơn nữa, yêu thương chính là dấu hiệu riêng biệt của người môn đệ Chúa Giêsu. Xin Chúa thương ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Chúa để biết chọn Chúa làm gia nghiệp. Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta vững mạnh trong đức tin để vui mừng kiên trì sống nước trời ngay ở trần gian này. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng với Hội Thánh.